Từ những năm cuối thập niên 1980 đến nay, số các nhà soạn nhạc đương đại vận dụng các nhạc khí truyền thống Việt Nam trong các sáng tác mới tại châu Âu, châu Mỹ và Úc Châu càng ngày càng gia tăng. Âm thanh của những nhạc khí Việt Nam như đàn tranh, đàn bầu, đàn nhị, sáo trúc, đàn guitar, phím lõm và đàn đá đã vang lên trong những thiết kế âm thanh mới, mang dấu ấn Việt Nam rõ nét trong âm nhạc đương đại thế giới. Có những tác phẩm soạn thuần túy cho một hay nhiều nhạc khí Việt Nam, và cũng có những tác phẩm khác kết hợp nhạc khí Việt Nam với nhạc khí Tây Phương hay nhạc khí của các nền văn hóa khác. Có những tác phẩm khí nhạc, thanh nhạc, và cũng có những tác phẩm nhạc điện thanh vận dụng âm thanh Việt Nam trong không gian của kỹ thuật số. Những tác phẩm nhạc hậu hiện đại đầu tiên sử dụng nhạc khí Việt xuất hiện trong những năm 1988 đến năm 1991 tại Úc Châu do các nhà soạn nhạc vốn là thành viên của ban tứ tấu đàn dây Back to Back Zithers như Ross Band, Gary và Lê Thị Kim sáng tác. Những tác phẩm này có ba đặc điểm chung. Đặc điểm thứ nhất là vận dụng và kết hợp những thành tố của nhạc truyền thống với nhạc thể nghiệm đương đại. Điệu Bắc, điệu Nam trong nhạc Việt với những nét hoa mỹ tiêu biểu, điệu thức Baroque của nhạc Nam Dương, thang âm Dorian của nhạc châu Âu được kết hợp với nhạc vô cung thể, âm thanh hòa điệu với tiếng động. Đặc điểm thứ hai là sự kết hợp đàn tranh Việt Nam với các nhạc khí của các nền văn hóa khác như đàn Sartre, sáo gỗ thời Phục Hưng từ Âu Châu, đàn Kachapi và còi tre từ Nam Dương, trống Ấn Độ, vân vân. Đặc điểm thứ ba là sự uyển chuyển tự do khi biểu diễn. Tất cả những tác phẩm này có cấu trúc mở và sử dụng ký âm không chi tiết bằng hình ảnh. Do đó, quá trình thể hiện đòi hỏi khả năng ứng tấu cao của người biểu diễn. Một trong những tác phẩm được công diễn rất nhiều lần trong hai thập niên qua với niều phối khí khác nhau là bài Cobwebs, có nghĩa là lưới nhện, của Ross Band. Bài đàn nguyên thủy của tác phẩm này được soạn năm 1990 cho hai đàn tranh, đàn Sartre và đàn Kachapi. Bên cạnh những tác phẩm với giai điệu đẹp như bài Cobwebs, cũng có những tác phẩm vô cung thể, nghĩa là không xây dựng trên một điệu thức xác định nào. Trong đó, âm thanh và tiếng động được tạo bằng nhiều cách, chẳng hạn như gài những chiếc đũa gỗ vào các dây đàn, Bài Tika Plastic, Tika Pandan do Kari sáng tác năm 1990 cho giọng đọc thơ, hai đàn tranh, đàn Kachapi và đàn Sartori là một thí dụ điển hình.
Plastic mat and straw mat. We're sitting facing each other. Plastic mat, straw mat. Both symbols of strength. Plastics made in a factory. Straw mat is woven by hand.
Năm 1992 đánh dấu sự ra đời của một tác phẩm tầm vóc mang dấu ấn nhạc Việt. Đó là giao hưởng Zalankara dài hơn 60 phút của nhà soạn nhạc Jeff Pressing. Chương 5 của giao hưởng này, tựa đề Sun and Sky, có một phần thanh nhạc trình bày bằng tiếng Việt và đàn tranh. Từ những tác phẩm mở đường này, màu sắc nhạc Việt liên tục xuất hiện trong các sáng tác của các nhà soạn nhạc Úc khác trong những năm cuối thập niên 1990. Trong thời kỳ này, có hai nhạc sĩ sáng tác và tự trình diễn bằng nhạc khí Việt Nam là Al Norman và Michael Leavitt. Mỗi người đưa nhạc khí Việt Nam mà mình chọn ra khỏi bối cảnh âm thanh truyền thống để đi đến một không gian mới. Trong tác phẩm Distant Horizon, có nghĩa là chân trời xa, do Michael Leavitt và Al Norman sáng tác và diễn tấu năm 1996, Michael Leavitt sử dụng đàn tranh theo phong cách của nhạc Kachapi trong truyền thống Sunda xứ Nam Dương. Một tác phẩm đặc biệt khác là Sacred Cow, có nghĩa là con bò thiêng liêng, do các nhạc sĩ của Nadoya Music and Dance Company sáng tác và trình diễn năm 1996 với Al Norman sử dụng cây kèn tiểu Việt Nam. Tác phẩm này nghe rất huyền bí mà lại không kém phần sinh động. Ở Việt Nam, tiếng kèn tiểu, kèn trung, kèn đại đã hiện diện trong lễ nhạc của những dịp quan, hôn, tang, tế, t Từ bao đời, âm lượng lớn và âm thanh uốn lượn rất đặc biệt qua cung cách vuốt nắn các quyệt phát âm đã khiến cho nhạc khí này có một chỗ đứng đặc biệt trong nhạc triều đình và lễ nhạc dân gian. Tuy là một nhạc khí khá đặc biệt, nhưng hầu như không thấy nhạc sĩ sáng tác Việt Nam nào chú ý đến nó. Thế nhưng, cái kèn tiểu của nhạc lễ Việt Nam lại vượt trùng dương để xuất hiện trên sân khấu nhạc đương đại thế giới trong mấy năm gần đây. Ngoài các sáng tác của Michael Levitt và Al Norman, nhạc khí Việt Nam cũng hiện diện trong một số sáng tác mới của một số nhà soạn nhạc Việt Nam tại Úc. Đó là những sáng tác của Hoàng Ngọc Tuấn như Lotus War, soạn năm 1995, và Conversations with Charlie, soạn năm 1996, cho sân khấu thể nghiệm City Moon. Đó là các tác phẩm của Đặng Kim Hiền như Chiến Mã cho đàn tranh độc tấu, hay Webs of Life với tựa đề tiếng Việt là Kiếp Người, soạn cho đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt, trống cơm và các âm thanh khác.